Chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với The Workaholic Podcast. Và hôm nay là một tập khá đặc biệt khi lần đầu tiên tại podcast này chúng mình có khách mời là Gen Z. Hôm nay chúng mình sẽ nói chuyện về một cái topic tương đối là nóng và được có rất là nhiều comment trái chiều từ mọi người, đó là khi Gen Z bật sếp. Chắc các bạn đã thấy ở tiêu đề rồi. Thì Gen Z là những bạn trẻ sinh từ 1997 đến 2013, rất là trẻ nhưng vô cùng tài năng. Tuy nhiên thì chúng ta có rất là nhiều các cái chủ đề xoay quanh nhóm lao động trẻ này, và dự kiến đến 2025 ấy là sẽ có đâu đó 1/3 lực lượng lao động sẽ nằm trong độ tuổi Gen Z. Vậy thì quay trở lại một chút với vị khách mời đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay, giới thiệu một chút, đó là Holland. Thì chắc là nhờ Holland giới thiệu đến mọi người để mọi người biết thêm về em nhỉ.
Ok ạ. Hello chị Trang, hello tất cả các bạn đang nghe kênh Đố Workaholic Podcast. Thì mình tên là Hương, nhưng mà hầu hết là mọi người đều gọi mình là Holland. Và chia sẻ với mọi người một bí mật, đấy là thực ra là mình cũng ở trong team Đố Workaholic Podcast. Và mình cũng là người đồng hành với chị Trang trong rất nhiều cái tập podcast, làm content cũng như là làm những cái số event cho Đố Workaholic. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ đến đây với một cái vai trò khác, là một người chia sẻ trong cái podcast này về cái chủ đề Gen Z khi bật sếp. Thì một chút về mình thì hiện tại là mình sinh năm 2000, tức là 23 tuổi, và hiện tại mình đang làm marketing ở tập đoàn Walmart Group. Và trước đây thì mình cũng đã có một số những cái trải nghiệm làm ở Top CV và một số những cái dự án khác rồi. Thì trong cái trải nghiệm của mình thì mình cũng đã gặp một số người sếp, và mỗi người sếp của mình cũng có những cái tính cách rất khác nhau. Chị Trang cũng là sếp của mình chẳng hạn. Và trong cái quá trình làm việc với cả nhiều cái kiểu gọi là working style như vậy thì mình cũng đã học được rất nhiều thứ. Và mình nghĩ là khi mà nhận được cái topic này của chị Trang thì mình đã nhận lời ngay, bởi vì mình thấy là nó là một cái topic nó khá là thú vị và có cả nhiều cái để mà mình có thể chia sẻ những cái quan điểm cá nhân của mình. Đó ạ.
Vậy thì đó chính là những thứ mà Holland nghĩ đến, là một cái cơ hội mà mình share với nhau về câu chuyện bật sếp, cũng là một cái cách để mọi người có thể hiểu hơn về các bạn Gen Z cũng như bản thân mình, đúng không? Chị cũng có rất nhiều cái điểm ngưỡng mộ. Đầu tiên phải nói đến những cái điểm mạnh, những cái điểm tốt, những cái điểm nổi trội của đội Gen Z. Thì đối với Holland là một trong những bạn nằm trong cái thế hệ này, thì em có thể khoe khéo flex một chút về những cái điểm mạnh mà em và những bạn đồng trang lứa tự hào cho mọi người được biết không?
Ok ạ. Thì em cũng em sẽ không flex bản thân mình, bởi vì như thế thì hơi buồn cười. Nhưng mà em cũng có làm việc với cả nhiều các bạn Gen Z, và cũng như là có cái sự quan sát so sánh giữa Gen Z với cả một số những anh chị khác mà là Gen Y, Millennials các thứ. Thì em thấy là một cái điểm nổi trội, khá nổi trội của Gen Z, đấy là bọn em rất là rất có một cái quan điểm riêng rất rõ ràng cho một cái vấn đề gì đấy. Tức là bọn em không có ngại đưa ra những cái ý kiến của mình, dù nó là về mặt công việc, hay nó là về mặt working style, hay nó là về mặt mối quan hệ giữa mọi người trong team chẳng hạn, thì bọn em không ngại để nói ra những cái quan điểm đấy. Bởi vì em nghĩ là nó đến từ một cái đặc điểm, đấy là khi mà bọn em tiếp xúc với cả một cái gì đấy mới thì cái khả năng thích nghi nó rất nhanh. Và từ đấy nó cũng khiến cho bọn em là gọi là rất là nhanh chóng để bật ra cái quan điểm và cái suy nghĩ của mình trong đầu khi mà mình tiếp cận với cái gì đấy. Với cái thứ hai là khi mà bọn em tiếp xúc với cả một cái gì đó mới thì bọn em cũng đã tự trau dồi cho mình những cái bộ lọc để mình xem là vậy thì nếu như mà mình ở trong cái tình huống đấy thì mình sẽ như thế nào, và nếu như mà mình là một cái người đấy như đấy thì mình sẽ nghĩ như thế nào. Thì em nghĩ là cái khả năng mà mình chia sẻ cái mong muốn và cái suy nghĩ là mình dám để chia sẻ ra cái ý kiến của mình, nó là một cái rất là đặc điểm rất là nổi trội của Gen Z. Và từ đấy nó cũng link đến một cái điểm mạnh thứ hai mà em thấy nó cũng rất rõ ràng, đấy là cái khả năng critical thinking. Critical thinking ở đây là bọn em nghĩ là cái việc mà khi mà mình tiếp xúc với cả một cái ý kiến, một cái quan điểm, thì bọn em cũng luôn luôn kiểu tự hỏi bản thân là nếu như mình làm như vậy, hay là mình ở trong tình huống như thế thì mình sẽ làm như nào, hay là tại sao người ta lại làm như thế, và bản thân mình nghĩ là như nào là tốt. Nó cũng xuất phát từ đấy, cái việc là bọn em rất có một cái mong muốn rất là rõ ràng trong việc là mình muốn đóng góp, mình muốn thấy được cái sự gọi là cống hiến của mình cho một cái job gì đấy, hay là cho một cái team gì, một cái đội nhóm của mình. Vậy cho nên là cái khả năng critical thinking để mình cố gắng mình suy nghĩ, mình đào sâu ra vấn đề, và từ đấy để mình có thể tạo hình ra cái quan điểm của mình, cũng là một cái mà nó là một cái điểm nổi trội của Gen Z hiện tại. Thì đấy là theo cái quan điểm của em là hai, có hai cái điểm đấy. Vâng.
Khá là mạnh và ấn tượng đấy, thực sự khác với đội gen X hoặc Y ngày trước thì mọi người có phần nào đó có vẻ an toàn hơn, có phần nào đấy gọi là ngoan hơn. Nói đến điểm mạnh rồi thì phải nói đến điểm mà đang có nhiều thứ phải có các cái comment trái chiều, đặc biệt là từ những cái câu chuyện của các cái anh chị mà người ta đi làm nhiều năm kinh nghiệm hoặc là người làm sếp, thì họ có những cái phản hồi, họ khen có và chê cũng sẽ có. Thì em hay nghe thấy những cái điểm nào comment và có cái gì phản biện cho những cái comment trái chiều đấy hay không?
Em nghĩ là cái mà em hay nghe nhiều nhất từ kiểu truyền thông báo chí hay là từ những người mà em làm việc cùng cũng thế, thì mọi người hay bảo là cái bọn Gen Z này nhảy việc rất nhanh không gọi là ổn định, rồi là rất là hay gọi là tức là rất là nhanh trong cái việc là quyết định, và khi mà có cái gì nếu không hài lòng một cái là chúng nó sẽ bay luôn chẳng hạn như thế. Thì em cũng nghe rất nhiều về những cái chia sẻ về cái quan điểm như vậy. Thì thực ra là cũng không thể nào mà gọi là nói dùng cái đấy để mình có thể nói hết về tất cả các bạn Gen Z được. Nhưng mà theo những cái trải nghiệm của em thì nó cũng có những cái lý do để mà bọn em, nếu mà so với những cái gen khác thì cái thời gian để bọn em làm một công việc rồi em quyết định nhảy việc thì cũng ngắn hơn. Thì thực ra là nó cũng xuất phát từ một cái điểm đấy là Gen Z là một thế hệ mà em cho rằng là rất hustle, tức là rất là gọi là khi mà mình làm việc thì mình sẽ luôn luôn làm nhanh chóng này, mình đổ hết tâm sức và mình làm các thứ và mình sẽ có một cái nguồn công việc rất là nhanh 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 nhanh. Vậy cho nên là một cái điểm mà em bản thân em nghĩ là cũng cần phải gọi là chỉnh sửa, đấy là mình nên chậm lại một chút, chậm lại trong cái việc là mình tiếp nhận những cái môi trường xung quanh, tiếp nhận cái ý kiến của người khác, và thứ hai là cũng chậm hơn trong cái việc mà đánh giá bản thân mình. Thực ra ấy, là em thấy là cái việc mà một số bạn Gen Z khi mà mới đi làm, các bạn ý nghĩ đến cái việc nhảy việc luôn là bởi vì các bạn không hài lòng về công việc, không hài lòng về môi trường. Nhưng mà thực chất thì rất nhiều khả năng nó đến từ cái việc là các bạn ấy không chưa cho không nghĩa là không cho mình một cái thời gian đủ nhiều để mình có thể thích nghi với cái môi trường đấy và thử thách bản thân. Bởi vì em thấy là cái việc mà đi vào một cái môi trường mới thì chắc chắn là mình sẽ gặp rất nhiều những cái khó khăn, mình sẽ gặp rất nhiều những cái thất bại. Và cái khó khăn lớn nhất đấy là mình phải đối diện hàng ngày với cái suy nghĩ là mình không giỏi đến thế. Phải hàng ngày đối diện với cái suy nghĩ là mình vẫn còn rất nhiều thiếu sót, và những cái người sếp của mình, những người đồng nghiệp của mình đang thường xuyên là hàng ngày đang point out ra những cái điểm đấy và nó khiến cho mình cảm thấy rất khó chịu. Và nếu như lúc mà mình không tỉnh táo thì mình sẽ nghĩ là môi trường ở đây đang không hợp, rồi là ở đây mọi người quá là aggressive, rồi mọi người không có gọi là trân trọng hay là thực sự lắng nghe mình. Nhưng mà thực chất ở đây là mình nên cho bản thân mình một cái thời gian đủ nhiều hơn nữa và từ tốn với bản thân mình hơn nữa về câu chuyện là mình cần phải học nhiều hơn. Và mình không ngại để đối diện với cả cái phiên bản không hoàn hảo của mình, và mình phải chấp nhận một cái điều là mình đang không giỏi như thế, và mình vẫn cần phải cho mình một cái thời gian đủ nhiều để mình có thể thích nghi và học hỏi từ những cái anh chị khác ở trong team mà có thể là nhiều kinh nghiệm hơn. Thì em nghĩ là cái khả năng mà cái điểm về việc mình cần từ tốn hơn, mình cần gọi là khiêm tốn hơn với chính bản thân mình và với cả những cái môi trường xung quanh khác là một cái điểm mà em thấy là Gen Z nên gọi là cải thiện để mình có thể làm việc tốt hơn với cả những cái thế hệ khác hay là làm việc tốt hơn với cả sếp của mình. Vâng.
Ok, được cái là self awareness rất là rõ đúng không? Đã tự đánh giá được. Holland thì là một 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 bạn Gen Z rất là nổi bật khi chị làm việc cùng và có những cái mức độ trưởng thành nhất định so với những cái bạn cùng trang lứa. Và chị tin ấy, các bạn khác thì các bạn cũng hiểu được các vấn đề đó thôi, nhưng đôi khi là cái cách hành động, cách suy nghĩ hoặc cách thể hiện ra đôi khi là mình chưa chưa giỏi thể hiện ra. Thế thì quay lại cái câu chuyện bật sếp, khi mà em nói đến cái điểm mạnh đầu tiên, flex, cái điểm đầu tiên là việc rất là thẳng thắn để đưa ra các quan điểm bằng những cái việc mà mình tìm hiểu, research rồi về critical thinking. Vì vậy nên mình cũng rất là mạnh dạn đưa ra những cái quan điểm thôi, và trong đó nó sẽ có một vài moment nào đó khiến cho mọi người nghĩ rằng bạn này đang bật. Thì chị em mình quay lại một chút về cái vấn đề bật sếp. Bật sếp nó có cả tốt và không tốt đúng không?
Vâng.
Chị cũng đã làm quản lý một thời gian, và cũng có đồng hành, một số người thì mình sẽ coi là partner giống như Holland chẳng hạn. Thì đôi khi mình nghĩ thoáng ra, không phải lúc nào các bạn ấy đưa ý kiến gọi là bật, mình dùng cái từ đó để cho thân thiện thôi. Một số cái gọi là đưa ý kiến, đề xuất, góp ý, một số cái thực sự thì gọi là bật. Thế thì em chắc là hẳn đã chứng kiến rất nhiều cái ca bật sếp của chính bản thân nhá, và của bạn bè xung quanh của mình. Có ca nào mà rất là điển hình hoặc là đáng nhớ, hoặc thậm chí là nó kiểu xảy ra nhiều nhiều đến mức mà em bị ấn tượng không?
Nếu mà để nói về một cái lần đáng nhớ nhất về cái việc mà bật sếp thì chắc là em vẫn nhớ là có một cái lần cách đây chắc là tầm 1 năm hay gì đấy thì em có được giao làm một cái dự án, là một cái dự án để liên quan đến truyền thông và marketing. Thì đấy là một cái dự án rất là mới, tức là trước đây ở công ty em là chưa hề chạm đến cái bởi vì cái dự án đấy là nó chạm đến một cái tệp khách hàng mới mà trước giờ công ty em là chưa bao giờ chạm đến cái khách hàng đấy, vậy cho nên là cái việc mà em làm dự án này là một cái gọi là bước đầu tiên. Thì tất nhiên là mình vẫn nói chuyện với nhau là khi mà làm một cái dự án mà chưa có một cái foundation, một cái background nào thì mình sẽ cần phải test, cần phải thử 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 thử. Thì em cũng rất là open trong cái việc mà mình sẽ thử lên kế hoạch rồi mình thử chạy xem là nó đi đến đâu. Nhưng mà em vẫn nhớ là sau khi chạy một thời gian, sau đó đến có một cái hôm là một cái hôm mà mình tổng kết lại cái kết quả để mình ra được cái next step, thì em vẫn nhớ là hôm đấy là một cái hôm mà em với sếp có một cái debate với nhau khá là căng thẳng về cái câu chuyện là em thì em cảm thấy là cái dự án này nó đang không work nữa rồi, nó không hiệu quả nữa rồi, và mình không hiểu tại sao công ty cứ muốn đầu tư và làm tiếp, còn sếp em thì lại bảo là nó vẫn có mục đích, nó vẫn có một cái lý do là ABC gì đó và mình vẫn đáng để mình đầu tư vào. Nhưng mà sau khi mà sếp em nói rất nhiều với em về cái việc là em phải làm cái dự án này bởi vì nó đang đem lại lợi ích A, lợi ích B cho công ty, nhưng mà bản thân em vẫn luôn luôn cảm thấy là những cái gì mình bỏ ra mà chỉ đạt được những cái mục đích đó nó cảm thấy rất là lãng phí và không đưa đến cho mình kết quả gì cả. Và em cảm thấy là không hài lòng tí nào với cả cái mục đích đấy. Và em vẫn liên tục là em đi biết sẽ là em cảm thấy nó không hợp lý và mình nên dùng cái resort đấy mình đầu tư cho một cái project khác thì nó hợp lý hơn. Nhưng mà đến cuối cùng thì vẫn đưa đến quyết định là chạy tiếp, bởi vì là nó cũng là cái gọi là cái chiến lược công ty, và thứ hai là cũng là một cái câu chuyện là sếp vẫn muốn thử. Thì em vẫn ok về cái chuyện đấy bởi vì mình vẫn đã debate rồi và không được thì thôi mình cứ chạy tiếp xem thế nào. Thì nói thật là cái thời điểm sau cái meeting đấy trở về sau á là một cái thời điểm mà em rất depressed, rất tiền đình, bởi vì là mình cứ cảm thấy là mình làm nhưng mà mình cảm thấy là mình biết nó không hiệu quả rồi nhưng mà mình cứ phải làm á. Và cái thời điểm đó là cái thời điểm mà em cảm thấy nó mất động lực làm việc rất là nhiều, dù sếp cũng cố gắng rồi sếp cũng cũng gọi là thúc mình lên để mình làm á, nhưng mà mình cảm thấy nó rất là bị motivate, gọi là bị trầm cảm trầm cảm trong cái kép. Thì đến cuối cùng là cái dự án đấy là không, nó không chạy nữa trong cái năm đó. Thì lúc đấy em lúc lúc đầu khi mà nhận được cái kết quả là công ty cũng cũng quyết định là không chạy nữa thì lúc em cũng rất là hả hê đấy, kiểu đấy em đã bảo anh rồi là không chạy được đâu các thứ các thứ. Nhưng mà đến bây giờ một thời gian sau khi mà em nghĩ lại ấy, thì em thấy rằng là cái bài học mà mình nhận ra được qua cái quá trình mà mình bật sếp như thế, mình đưa ra quan điểm như thế, mình nhận ra một điều đấy là khi mà mình đi làm ở doanh nghiệp bên ngoài, để mà triển khai một cái dự án gì đấy nó sẽ không thể nào mà thấy được kết quả trong vòng 1 ngày hay 2 ngày hay 3 ngày gì đấy, kể cả khi mà cái dự án này nó không không work đi chăng nữa thì mình vẫn phải có thời gian để mình từ từ dần dần mình test dần, mình cần phải từ tốn hơn. Thì mình test dần thì có thể là đến cuối cùng cái dự án của em, cái dự án kia nó không chạy nữa, nhưng mà nếu mà cái thời điểm mà em nói là em bảo với sếp là dừng lại đi ấy, mà sếp lại dừng lại luôn, thì em nghĩ là nó cũng sẽ không đem lại nhiều những cái giá trị về mặt bài học, về mặt kinh nghiệm cho công ty để triển khai cho những dự án khác. Em nghĩ là đấy là cái việc mà khi mà em chia sẻ quan điểm như vậy với sếp nhưng mà sếp cuối cùng là sếp không không đồng tình á, thì em nhận ra là khi mà ra bên ngoài làm việc thì sếp bản thân sếp mình cũng có những cái suy nghĩ và có một cái big picture hơn mình, và mình dần dần mình hiểu ra là cái lý do mà tại sao sếp vẫn muốn chạy cái dự án đấy là bởi vì sếp muốn cho bản thân team có nhiều thời gian hơn để test, để thử, để tích lũy thêm những cái kinh nghiệm và tích lũy những cái input trước khi mà nó đi đến cái quyết định là mình dừng lại. Và em nghĩ đấy là một cái mà nó là một cái bài học rất là giá trị với em. Từ cái việc từ cái lần nói chuyện đó, mình thực đó là một cái gọi là một ví dụ rất tốt về việc là dù kể cả khi mà mình bật sếp nhưng mà không thành công, nhưng mà mình vẫn ra được một cái giá trị, mình vẫn có được một cái giá trị gì đấy từ cái việc mà mình nói chuyện với sếp như vậy. Thì nếu mà bây giờ kể cả khi mà em quay trở lại và em gặp lại tình huống đấy, em vẫn sẽ bật sếp y như vậy luôn. Bởi vì em thấy là cái việc mà làm thế nó cho mình được rất nhiều những cái learning point, và cảm thấy là mình học được rất nhiều thứ từ cái lần đó. Vâng.
Không không có quá nhiều hối hận về việc bật sếp trong trường hợp là cái mục tiêu của mình nó hoàn toàn trong sáng, đóng góp về lợi ích chung với một số các cái nội dung, một số cái quan điểm mà mình đã có những suy nghĩ rất là kỹ càng rồi. Thế còn có cái câu chuyện nào về việc bật sếp theo dạng nó hơi về mục đích cá nhân một chút? Bởi vì như thế này này, chị thì chị thấy ấy, đôi khi mọi người lên khoe nhau ở trên các cái hội nhóm Facebook về việc là bật sếp xong rồi muốn thể hiện cho mọi người xung quanh thấy rằng là tôi rất là gấu, tôi rất là anh dũng khi tôi dám bật ông bà sếp này của tôi như thế này thế kia, và rất là hả hê với những cái từ ngữ nó không phù hợp để trao đổi trong công sở. Thì em có chứng kiến những cái case bật sếp kiểu như thế không? Tức là nói để hả hê, để hả giận, chứ không mang quá nhiều ý kiến đóng góp vào với nhau.
Em có chứ, có rất nhiều, bởi vì là thực ra là bây giờ bạn bè đi gặp nhau là ngồi ngồi kiểu trời ơi mày ơi tao mệt quá, công ty tao nhiều việc rồi, sếp tao này kia, nói chung là đấy là một cái chuyện rất là bình thường. Và em cũng cũng có rất nhiều người bạn là mọi người cũng đang có những cái những lúc mà bày tỏ quan điểm với sếp về cái gọi là về vấn đề liên quan đến không phải là công việc nữa mà là liên quan đến cái phong cách làm việc và gọi là mối quan hệ giữa mình với sếp với nhau á. Thì em thì không có một cái câu chuyện cụ thể về cái đó, nhưng mà em thấy là một cái điểm chung trong những cái câu những cái lúc mà bạn em chia sẻ đấy là nó nằm ở cái câu chuyện là cái kỳ vọng của mình và kỳ vọng của sếp khác nhau. Em lấy ví dụ như là mình đi làm, mình nhận được những cái task, mình cảm thấy là cái task này nó nên được ưu tiên hơn cái task kia, nhưng mà sếp thì vẫn muốn hối thúc là mình phải làm cả hai task ưu tiên như nhau, bởi vì là nó là hai cái đều mang lại kết quả như nhau chẳng hạn, kiểu như thế thì mình cảm thấy không hài lòng. Và thứ hai là, nhưng mà cái quan trọng đây là mình không nói ra được cái đó, tức là nó đều nằm ở cái câu chuyện là mình có cái kỳ vọng khác sếp nhưng mà mình lại không dám nói ra, và mình không dám chia sẻ với sếp về những cái kỳ vọng mà mình có như vậy, cho nên là mình cảm thấy là nó rất là bức bối và cảm thấy là sếp như kiểu là mình đang đang bị ép ép mình làm và rất là mệt rồi, kiểu như vậy. Thì em nghĩ là nó là một cái câu chuyện mà em nghĩ là rất nhiều người phải, và bản thân em cũng đã có những cái moment mình gặp cái trường hợp như thế. Và đúng là khi mà làm ở ở công ty, ở công sở, thì cái việc mà thường xuyên feedback được cho sếp hay thường xuyên feedback được cho đồng nghiệp là một cái điều mà em nghĩ là không không phải là dễ dàng. Thì em nghĩ là cái việc mà có cái sự gọi là lệch nhau về kỳ vọng và không dám nói ra, nó là cái thứ mà nó khiến cho, là lý do nó khiến cho nhiều những cái lần mà mình phải bật lại sếp rất là gắt gao về cái câu chuyện là working style hay về mối quan hệ giữa mình và sếp. Vâng.
Chị thấy Gen Z thì mọi người chú ý rất nhiều đến cái sức khỏe tinh thần, và họ tôn trọng cái việc là chúng ta bình đẳng về việc nói lên những cái quan điểm của mình, chứ không phải là tôi phải nhịn, tôi phải im, tôi phải lấy lòng sếp hay như thế nào cả. Thì đây cũng có thể là cái lý do rất là lớn khiến cho cái câu chuyện bật sếp nó rôm rả hơn khi có đội ngũ Gen Z gia nhập vào thị trường lao động, đúng không?
Thực ra là cái nó cũng xuất phát từ cái việc là bọn em dễ hình thành nên cái quan điểm cá nhân của mình, bởi vì là em nghĩ là nếu mà so với cả những cái thế hệ khác thì em cảm thấy là Gen Z là một cái gen mà nó có nhiều cơ hội xung quanh hơn. Tức là dù là hiện tại bây giờ cái thị trường lao động nó có đang bị khủng hoảng như nào thì em vẫn thấy là Gen Z về gọi là mặt job opportunity thì nó vẫn nhiều hơn những cái thế hệ thời điểm của những cái thế hệ khác. Vậy nên cho nên nó hình thành lên một cái em nghĩ là một cái hành vi đấy, là bởi vì có nhiều những cái lựa chọn như vậy thì bọn em cần phải chọn lựa một cách nó kỹ càng hơn, và để mà chọn lựa một cách kỹ càng hơn thì bọn em phải tự tạo ra cho mình những cái bộ lọc rất là cụ thể và rất là chi tiết khi mà mình tìm job hay là tìm một công việc. Ví dụ như kiểu khi mà em đi tìm job chẳng hạn, thì em sẽ không thể không chỉ là em liệt kê ra là ok tôi phải tìm một cái job mà lương sẽ tối thiểu là xx gì đấy, nhưng mà bên cạnh đấy em cũng phải suy nghĩ về tiêu chí là sếp mình đang cầu kỳ vọng một người thế nào, có thể cho mình được cái gì, mình ưu tiên về chuyên môn hơn hay mình ưu tiên về cái khả năng lãnh đạo của người ta hơn, hay là mình đang chọn một cái môi trường mà nó đa quốc gia hay nó là nội chỉ là Việt Nam thôi, thì nó rất là có rất nhiều những cái tiêu chí và bộ lọc. Và từ những cái bộ lọc như vậy, khi mà em tiếp xúc với cái một môi trường mới, thì bọn em sẽ dùng cái bộ lọc đấy là một cái tham chiếu để xem là cái môi trường này nó đang đáp ứng được bao nhiêu cái tích. Thì bởi vì có những cái bộ lọc rất là chi tiết như vậy, nên là khi mà em tiếp xúc một môi trường mới thì cái khả năng là mình có những cái kỳ vọng và có những cái suy nghĩ riêng nó rất là nhanh. Vậy cho nên là đôi khi bởi vì cái tính em nghĩ là mình mà không đủ cái sự gọi là bình tĩnh và hơi hấp tấp, thì đôi khi mình sẽ đánh giá rất nhanh cái môi trường đấy dựa theo những cái bộ lọc của chính mình. Đôi khi là sếp của mình ví dụ là mình đang kỳ vọng sếp của mình là một cái người có khả năng lãnh đạo tốt và rất là suy nghĩ những con người, nhưng mà khi mà mình bước vào một cái công ty mới và sếp của mình lại thấy là ôi anh sếp này thật là gọi là quá là nghiêm ngặt, xong rồi là chỉ giao task thôi, xong rồi không quan tâm gì đến nhân viên cả, và mình đánh giá ngay lập tức trong một vài tuần đầu tiên và mình đi đến quyết định là ok đây không phải là cái môi trường phù hợp của tôi và tôi sẽ nhảy việc, thì em nghĩ nó là một cái mà nó sẽ là một cái bỏ lỡ cơ hội với cái bạn Gen Z đấy, bởi vì mình cần phải cho mình cái thời gian từ từ mình hiểu là tại sao sếp của mình lại có những cái hành vi như vậy, và có đúng thực sự là cái người sếp đấy không hề quan tâm gì đến nhân viên hay không. Và nếu như mình cảm thấy là thực sự là mình muốn gọi là check lại xem là những cái suy nghĩ của mình có đúng không ấy, thì em nghĩ là bây giờ cũng rất là thoải mái trong việc mà mình có thể muốn bảo với sếp là em có thể book một cái meeting một một với anh để có thể review lại về cái trình làm việc với nhau xem là có vấn đề gì. Thì đấy cũng là một cái learning point của em, bởi vì em cũng đã như thế cho đến khi là mình có một cái meeting một một với sếp và mình cũng chia sẻ cái quan điểm của mình ra, thì mình nhận ra là à hóa ra là sếp của mình không phải là cái người mà chỉ biết công việc và đi ép mọi người phải làm theo, mà anh ấy cũng rất là nghĩ đến con người chẳng hạn kiểu thế, thì mình vẫn cảm thấy là à ok nó vẫn phần nào đáp ứng với cái bộ lọc của mình. Thì em nghĩ là cái việc mà bởi vì có cái bộ lọc đấy nó là một cái rất tốt cho bọn em và cũng là một cái điểm rất nổi trội cho Gen Z, nhưng mà cũng là một cái để mà mình biết cách mình flexible để mà có thể đi theo cái bộ lọc đấy. Đấy là cái mà em suy nghĩ.
Ok, cũng là một cái tất mới về khi mà nghĩ ra là lý do tại sao mọi người sẵn sàng bật sếp như thế hơn là các cái anh chị Gen Z hoặc Gen Y trước. Thì có thể là đúng là như Holland nói là bây giờ cái cơ hội nghề nghiệp nhiều hơn. Kể cả là không phải đi làm thuê cho ai, mình cũng có thể làm chủ bằng những cái business riêng của mình, dù rất là nhỏ hoặc freelance, hoặc thậm chí là đôi khi nó cũng do một cái điều kiện kinh tế nhất định ấy, khiến cho các bạn ý có nhiều cái lý do để không quá coi trọng một cái công việc hoặc một người sếp hoặc những người đồng hành. Và cái đấy là những cái yếu tố bên ngoài, còn những cái yếu tố chủ quan ở bên trong đó là các bạn ấy thẳng thắn nói lên các vấn đề, cũng như có rất nhiều các cái nguồn thông tin để đối chiếu, và quan trọng nhất là các bạn ấy tự tin về những cái gì mà các bạn ấy có, nên các bạn ấy sẵn sàng nói ra. Điều đó thì có thể đúng hoặc chưa đúng nhá. Cái đấy chắc phải case by case, nhưng mà đó chị cũng hiểu thêm khá là nhiều về cái lý do tại sao các bạn Gen Z sẵn sàng bật sếp và nói lên nhiều quan điểm như vậy. Thế còn chị thấy em là một người cũng đã nhìn đi nhìn lại và suy nghĩ rất nhiều về các cái hành động của mình và mọi người xung quanh trong cái câu chuyện là đưa lên quan điểm cá nhân. Thế thì em có thêm gợi ý gì cho cái câu chuyện nếu chúng ta muốn bật sếp thì chúng ta nên lưu ý cái điểm gì để bật sếp thành công hay không? Vừa rồi chị túm được một ý, đó là chúng ta phải xem đi xem lại, chậm lại một chút để nghĩ ra cái ý của mình nó liệu có đúng hay không, hay sếp có một cái picture khác, có những cái mặt khác của con người mà đôi khi mình không nên kiểu quy chụp ngay từ ban đầu. Ngoài ra thì còn gì nữa không?
Em nghĩ là có một cái nữa đấy là nó vẫn sẽ tắc lại cái điểm là mình hãy bình tĩnh hơn một chút trong việc lắng nghe. Tức là khi mà mình nghĩa là khi mà bọn em đi làm chẳng hạn, thì mình quan sát này kia, mình tiếp xúc người này kia, thì mình sẽ hình thành lên cái quan điểm của mình và mình rất là mong muốn mình nói ra cái quan điểm đấy. Nhưng mà cái quan trọng ấy là khi mà mình nói ra thì mình đang kỳ vọng gì? mình đang kỳ vọng là sếp đồng ý luôn, hay mình đang kỳ vọng là sếp sẽ chỉnh chỉnh sửa những cái suy nghĩ của mình, hay mình đang kỳ vọng là mình sẽ tiếp nhận được một cái view mới từ phía sếp. Thì quan trọng đấy là cái kỳ vọng mình đang muốn là cái gì, bởi vì em nghĩ là nếu như mà mình có một cái quan điểm mà mình nói ra, nhưng kỳ vọng của mình là mình muốn là ok anh sếp của mình sẽ đồng ý ngay với cả cái đấy, và mình thấy là cái quan điểm của mình nó quá là vững chãi và nó quá là hợp lý rồi, thì lúc ấy em nghĩ là khi mà mình đưa ra cái nói chuyện với sếp nó rất là khó, bởi vì là chắc chắn hầu hết trong những cái trường hợp, hầu hết nhiều trường hợp là sếp cũng sẽ chia sẻ quan điểm của sếp, và sếp cũng chia sẻ những cái view mới của sếp, và sếp cũng sẽ feedback lại về những cái quan điểm của mình. Thì nếu như là kỳ vọng của mình nó đang khác ấy, thì cái dễ dàng là cái phản ứng của mình với những cái lời mà sếp nói, mình sẽ nghĩ là sếp của mình không open, sếp của mình đang quá cứng nhắc và đang không lắng nghe nhân viên, nhưng thực tế là mình cũng đang không cho sếp một cái cơ hội để mà được nói ra quan điểm của sếp, và mình đã không lắng nghe sếp. Ừ. Thì em nghĩ nó nên xuất phát từ cái việc đấy, là ok là cái việc mà có quan điểm, có suy nghĩ cá nhân nó là cái rất tốt và nó phải là một cái mà luôn luôn nên giữ, nhưng cái mà đi song hành với nó vẫn nên là cái việc mình đang có cái kỳ vọng gì khi nói ra, và thứ hai là cái khả năng mà mình lắng nghe. Em nghĩ là khi mà mình chia sẻ một cái quan điểm thì mình hãy giữ nó là một cái kỳ vọng là mình được tiếp nhận, mình sẽ được tiếp nhận những cái view mới, và mình sẽ xem là người ta phản hồi như thế nào về cái suy nghĩ của mình, thì nó sẽ là một cái tốt hơn để mình khi mà mình tiếp xúc với cả sếp hay đồng nghiệp chẳng hạn, khi họ chia sẻ quan điểm của mình thì đó cũng là một cái cách để mà mình học từ cái view của họ, mình cũng sẽ hiểu là tại sao sếp mình lại nghĩ như thế, tại sao tiếp cận với vấn đề này mình nghĩ là đúng nhưng mà sếp mình lại nghĩ như kia, và hóa ra là nó lại một cái cách tiếp cận đúng chẳng hạn, kiểu như vậy. Thì em nghĩ là cái việc của mình có kỳ vọng mình từ từ mình lắng nghe để thực sự hiểu chứ không phải lắng nghe để phản hồi, thì nó sẽ là một cái mà giúp cho cái việc của mình trao đổi công việc với cả sếp, mình chia sẻ quan điểm của mình với sếp nó sẽ hợp lý hơn, và có thể là đến cuối cùng trong sau cái đoạn hội thoại đấy cái ý kiến của mình nó không được triển khai, nhưng mà phần nào đấy nó sẽ được, có thể là một phần nào đấy nó vẫn được triển khai dù là ít dù nhiều, nhưng mà nó vẫn sẽ là một cái mình được tiếp nhận chẳng hạn. Thì em nghĩ đấy là một cái điểm mà cũng rất là quan trọng, để nếu mà mình có muốn chia sẻ quan điểm với sếp thì nó cũng sẽ mượt mà hơn và mình cũng sẽ dễ dàng để làm việc với sếp hơn. Vâng.
Chị hiểu. Cái quan trọng nhất đấy là cái việc mà quản lý kỳ vọng của mình đúng không? Bởi vì là kỳ vọng mà nó không khớp nhau thì đúng thực sự là dù cố gắng như thế nào nó cũng sẽ không hòa hợp được. Thứ hai là về việc thực sự lắng nghe. Và thứ ba, cái mà em có nhắc đến chị reward lại một chút, đó là việc mà mình đứng ở một cái vai trò của người khác, của sếp mình để nghĩ về cái câu chuyện, về cái công việc này, chứ không phải là chỉ nhìn thêm cái view của mình nữa. Khá là hay. Thế còn đứng ở vai trò là một người Gen Z muốn nhắn nhủ đến những người sếp, những người partner của mình với một cái mục đích tốt đẹp, đó là để công việc và cũng như cái mối quan hệ trong công việc tốt hơn ấy, thì em muốn nhắn nhủ những điều gì?
Ừ, ok. em cũng chưa làm sếp bao giờ nên em cũng không biết là những cái gì em chia sẻ nó có thực sự là thực tế hay không. Nhưng mà em nghĩ là sau khi trải nghiệm làm việc với cả một số người và một số môi trường, thì em nghĩ là để mà làm việc được tốt với cả Gen Z hay là điều tốt với em, thì em cũng thấy là một người sếp, nếu mà người sếp đó có thể có khả năng tạo ra một cái môi trường đủ an toàn và đủ open để các bạn Gen Z nói lên ý kiến, thì sẽ là một cái mà mình sẽ tận dụng được rất tốt những cái điểm mạnh của bạn ý. Như em nói là Gen Z là một cái thế hệ mà rất là muốn chia sẻ quan điểm của mình và rất là muốn đưa lên cái ý kiến của mình, nhưng mà nếu mà trong một cái môi trường mà Gen Z cảm thấy là, mà bọn em cảm thấy là cái gì mình nói ra nó bị đánh giá quá nhiều rồi, nó không được lắng nghe, thì bọn em sẽ núp cái kén lại và không có chia sẻ nhiều, bởi vì là mình nói ra nhưng mình không cảm thấy là được mọi người lắng nghe hay công nhận, thì nó cũng là một cái mà khiến cho em cũng suy nghĩ nhiều. Thì em nghĩ là cái thứ nhất là sếp nên tạo ra cho mình một cái môi trường mà đủ an toàn, đủ open để mà mình nói ra cái quan điểm của mình và sẵn sàng là mình chia sẻ cái suy nghĩ của mình hay đặt câu hỏi với cả sếp. Đấy là cái nhất. Cái thứ hai là em nghĩ là cái khả năng coaching. Coaching theo kiểu đó là giúp cho nhân viên của mình có thể học được cái cách tư duy, học được cái cách mà suy nghĩ làm sao cho nó hợp lý. Và coaching thì mọi người thường hay hiểu là thay vì trả lời câu hỏi của nhân viên thì hãy hỏi ngược lại nó để nó có thể học cách tư duy. Nhưng mà em nghĩ ở đây là cái cách coaching đúng ấy, nó sẽ là một cách mà mình đặt ra câu hỏi, nhưng mà cái bạn nhân viên mà đang được nghe câu hỏi đấy, bạn sẽ không cảm thấy là đang bị đánh đố, bạn sẽ không cảm thấy là mình đang cần phải trả lời một cái đáp án rất rất đúng của sếp, như kiểu là đang chơi trò ai là triệu phú ấy, thì nó không nên như thế. Mà coaching nó nên là cái việc là khi mà mình hứng hỏi ngược lại nhân viên, thì nhân viên sẽ các bạn nhân viên đấy sẽ vẫn có cái mong muốn là được chia sẻ cái suy nghĩ của mình và không ngại cái việc là có thể là câu trả lời của mình sai, và sẽ không có cái cảm giác là sếp đang đánh đố mình và mình đang phải cố gắng trả lời một cái câu hỏi, một câu trả lời mà phải hài lòng sếp. Ừ. Thì em nghĩ là cái coaching skill là một cái mà nó cũng rất là quan trọng để mà có thể làm được tốt với cả các bạn Gen Z đấy, và cũng thứ hai là giúp các bạn ấy dần dần lấp đầy những cái điểm yếu của mình trong cái công việc đó. Thì em nghĩ là đấy là cái thứ hai, và cái thứ ba cũng là một cái rất quan trọng, đấy là mental health. Thì như đúng như chị Trang nói á, mental health là một cái mà với em cũng rất quan trọng, hay là với bất cứ một cái Gen Z nào cũng rất quan trọng. Bọn em rất là muốn để ý đến sức khỏe tinh thần và muốn là không bao không không thích cái việc là đã đi làm về xong rồi lại phải bị chây task tiếp rồi các thứ này kia rồi stress các kiểu. Bọn em rất là quan tâm đến sức khỏe tinh thần của mình. Vậy cho nên là sếp thì em nghĩ là cũng dù dù no matter là người sếp đó có quan điểm nào về mental health, thì anh chị đó cũng nên có một cái sự tôn trọng nhất định với những cái gọi là cái suy nghĩ và những cái gọi là limit của bạn Gen Z đó trong câu chuyện là work-life balance. Thì em nghĩ đấy là cũng sẽ là một cái mà rất là tốt để mà có thể làm việc được với cả các bạn Gen Z. Vâng.
Dù có ba thôi khó hết đấy.
Chắc là yêu cầu hơi cao.
Thực ra là khi mà nói ra được những yêu cầu đó, tức là chúng ta đều muốn có một cái kết quả chung tốt hơn. Nên khi mà nói ra được
Vâng.
để hiểu là chúng ta cùng muốn gì, cái phần gì chúng ta có thể cố gắng được là một cái điều hay đầu tiên đã. Và có một cái nữa, lúc mà em có nói đến Gen Z cần cải thiện ấy, đó là thực sự lắng nghe. Thì đối với các sếp, đối với những người anh chị lớn hơn á, điều đó cũng rất cần. Mà cái điều đó là cái điều mà chị đang cố gắng chị học mỗi ngày. Tại sao vẫn là học? Bởi vì chị nghĩ là chị làm chưa tốt. Thực sự lắng nghe nó không chỉ hẳn là mình nghe và mình tập trung đó, hay là để phản hồi hay gì cả, mà là lắng nghe để bản thân mình và bạn ý trong câu chuyện này nó thực sự diễn ra trong cái giây phút mà mình chia sẻ, để thấu hiểu và thông cảm cho những cái chia sẻ đó. Tránh vì là đôi khi mình bận quá, xong rồi mình có nhiều các cái thế giới quan riêng, quan điểm riêng, cho mình sẽ vội mình đánh giá, phán xét và che đi những cái nội dung thực tế trong cái câu chuyện đó. Ok. Một cuộc trao
Vâng.
đổi rất nhanh nhưng rất là thú vị đến từ vai trò của Gen Z. Cảm ơn em rất nhiều đã dành thời gian chia sẻ về chủ đề này tại The Workaholic Podcast, và chắc chắn chúng mình sẽ cùng đồng hành với nhau để tạo ra những cái podcast hay hơn nữa, mới hơn nữa, với những chủ đề xoay quanh câu chuyện đi làm. Holland có muốn nói gì với các bạn trước khi chúng ta kết thúc podcast này không?
Ok ạ. À. Ui nhanh quá, đã hết giờ rồi sao? Thứ nhất là em cũng rất là cảm ơn chị Trang vì đã khi mà nghĩ đến chủ đề này chị đã nghĩ đến em để có cái cuộc chia sẻ này, và bản thân em cũng được gọi là được reflect, được nhìn lại, thì mình cũng cảm thấy mình nhận ra rất nhiều thứ và mình cũng học lại được rất nhiều thứ. Còn với một lời cuối cùng với những cái bạn đang nghe The Workaholic, thì mình cũng rất là mong là trong cái quá trình mà các bạn làm việc ở bất cứ đâu, thì mình cũng sẽ có thể tận dụng được cái khả năng, cái điểm mạnh nổi trội nhất của mình là một bạn Gen Z, và thứ hai là cũng hãy gọi là cởi mở và bình tĩnh để mà có thể tiếp thu và học hỏi từ những cái thế hệ khác, và đặc biệt là từ sếp của mình, để mình có thể có những cái pha bật sếp nó thực sự là thành công và nó rất là đem lại cho mình rất nhiều những cái giá trị về mặt học hỏi và kinh nghiệm. Đó, đó thì đấy chắc là đấy là cái lời cuối cùng của em với các bạn đang nghe đúng không có đấy ạ.
Cảm ơn em. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã lắng nghe podcast cho đến giờ này. Gửi lời chào thôi nhỉ. Cảm ơn mọi người.
Hãy click vào chuông theo dõi để không bỏ lỡ các podcast vào mỗi thứ năm hàng tuần. Mình mong rằng bạn có thể chia sẻ podcast này đến với nhiều người hơn. Biết đâu xung quanh có người cần. Cảm ơn bạn vì đã đồng hành cùng The Workaholic Podcast.